Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 8 năm 2015. Biển Đông sẽ được thảo luận ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. Vòng đàm phán về TPP tại Hawaii thất bại. Quỹ tiền tệ quốc tế quyết định cho Ukraine vay tiền bất chấp rủi ro. Người Kurdistan tại Iraq kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng không kích PKK. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Nội bộ Mỹ vẫn tranh cãi về đối sách chống Trung Quốc ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, vào hôm nay, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 tại Kuala Lumpur đã chính thức mở màn với các cuộc họp chuẩn bị ở cấp quan chức cao cấp. Phát biểu với báo chí, Ngoại trưởng Malaysia, nước hiện nắm quyền chủ tịch ASEAN, đã giới thiệu nội dung các vấn đề sẽ được bàn bạc ở Hội nghị Ngoại trưởng thường niên của khối, trong đó có tranh chấp Biển Đông. Theo nhật báo Malaysia The Star, Ngoại trưởng Anifa Aman đã tỏ ý lạc quan về các tiến triển gặt hái được trong cuộc đàm phán giữa khối ASEAN và Trung Quốc về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nhưng ông không giấu nỗi lo ngại về nguy cơ các diễn biến gần đây ở Biển Đông đe dọa hòa bình và an ninh chung. Trong tình hình đó, Ngoại trưởng Malaysia không loại trừ khả năng tranh chấp Biển Đông sẽ được thảo luận ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần này, vì trong 6 nước có đến 4 thành viên khối Đông Nam Á, 2 nước còn lại là Trung Quốc và Đài Loan. Theo các nhà quan sát, do tình hình căng thẳng hiện nay, hồ sơ Biển Đông sẽ không chỉ được nêu lên ở Hội nghị Ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á mở ra hôm 4 tháng 8 tới đây, mà còn sẽ nổi cộm tại các hội nghị giữa ASEAN với các đối tác chủ chốt, đặc biệt là tại Diễn đàn An ninh khu vực ASEAN ngày 6 tháng 8, trên nguyên tắc có sự tham gia của ngoại trưởng các nước như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga. Trong thời gian gần đây, Mỹ và Nhật Bản chẳng hạn đã gia tăng chỉ trích Trung Quốc về việc bồi đắp đảo nhân tạo tại vùng Trường Sa và không che giấu ý định sử dụng các công trình mới vào mục tiêu quân sự. Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt, tố cáo ngược lại Mỹ và Nhật cố tình khuấy động căng thẳng, cho rằng hai nước này không được quyền can thiệp vào Biển Đông. Tranh cãi nói trên được cho là sẽ tiếp tục tại Diễn đàn An ninh khu vực, hoặc là tại Hội nghị Ngoại trưởng các nước thuộc khối Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Còn liên quan tới vùng châu Á-Thái Bình Dương, 12 nước tham gia thương lượng về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP ở Hawaii đã không đạt được thỏa thuận sau vòng đàm phán kéo dài một tuần, vừa kết thúc ngày hôm qua. Thế nhưng Hoa Kỳ vẫn lạc quan về tương lai của Hiệp định này.
Theo đại diện thương mại Hoa Kỳ tại cuộc đàm phán, ông Michael Froman, các nước tham dự phiên họp đã quyết định tiếp tục các cuộc thảo luận song phương để cố gắng giải tỏa các bất đồng, tuy nhiên chưa có ngày cho cuộc đàm phán đa phương sắp tới được ấn định. Họp báo kết thúc phiên đàm phán tại Hawaii hôm qua, ông Michael Froman cho biết 12 nước tham gia vòng đàm phán đã đạt được những tiến bộ đáng kể và các bên sẽ tiếp tục làm việc để giải quyết một số lượng nhỏ các vấn đề bất đồng để đi tới kết thúc đàm phán. Vòng đàm phán TPP lần này tại Hawaii được coi là giai đoạn mấu chốt để có được thỏa thuận cuối cùng sau nhiều năm thương lượng kể từ vòng đàm phán đầu tiên hồi năm 2008. Nhiều vấn đề vẫn chia rẽ các bên trong cuộc thương lượng tại Hawaii như vấn đề tiếp cận thị trường cho các sản phẩm sữa, gạo, đường. Ngoài ra, vấn đề sở hữu trí tuệ, giá dược phẩm hay phụ tùng xe hơi vẫn gặp phải nhiều bất đồng khác. Tuy nhiên, ông Froman cũng tỏ ra lạc quan, ông khẳng định trong giai đoạn đàm phán cuối cùng này, chúng tôi tin tưởng hơn bao giờ hết Hiệp định TPP đang ở trong tầm tay và sẽ thúc đẩy, tạo công ăn việc làm cũng như tăng trưởng kinh tế. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama mong muốn thúc đẩy nhanh chóng ký được TPP để đưa Quốc hội phê chuẩn trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2016. Quốc hội Mỹ hiện nay đã đồng ý trao quyền đàm phán nhanh cho Tổng thống Obama, theo đó các nghị sĩ Mỹ buộc phải cho biết ý kiến đồng ý hay không đồng ý về văn kiện Hiệp định TPP mà không được can thiệp sửa đổi nội dung. Để đạt được điều này, Nhà Trắng đã phải vấp phải sự phản đối quyết liệt trong chính nội bộ Đảng Dân Chủ.
Liên quan tới Trung Quốc, Bộ trưởng Nội vụ Anh vào hôm qua đã viết thư xin lỗi nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị. Đồng thời London cũng quyết định cấp thị thực 6 tháng thay vì thị thực 3 tuần được đưa ra trước đó cho nghệ sĩ này.
Theo bản thông cáo ngắn gọn của Bộ Nội vụ Anh được AFP trích dẫn, Bộ trưởng Theresa May đã viết thư xin lỗi vì rắc rối gây ra cho nghệ sĩ Ngải Vị Vị vì bà không được tham vấn. Bà đã xem xét lại trường hợp này và ra lệnh cho những người phụ trách trong Bộ Nội vụ cấp thị thực 6 tháng cho nghị sĩ Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Anh cho AFP biết rằng Ngải Vị Vị có thể tới Anh trong suốt thời gian có hiệu lực của thị thực. Tuy nhiên, sự kiện trên vẫn được coi là một sự cố trong chính phủ Anh, vì sau khi quyết định được đưa ra, công luận cho rằng London không muốn làm phần lòng Bắc Kinh. Hơn nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đi thăm Anh Quốc vào tháng 9 tới đây.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, một hiệp hội chống án tử hình của Ý vào hôm qua đã ra báo cáo cho biết lượng án tử hình bị hành quyết tại Trung Quốc trong năm 2014 tiếp tục tăng.
Trong báo cáo thường niên hiệp hội có tên Netsuno Tochikaino, thì trong số 20 nước tiếp tục thi hành án tử hình trên thế giới, Trung Quốc vẫn dẫn đầu với ít nhất 2.400 vụ hành quyết, tức chiếm khoảng 67% của cả thế giới. Tiếp theo sau là Iran với ít nhất 800 vụ, Ả Rập Xê Út với 88 án tử hình được thi hành. Báo cáo của Hiệp hội sử dụng cụm từ ít nhất vì các việc thi hành án tử hình của các nước rất hiếm khi được công bố một cách chính thức, đặc biệt là ở Trung Quốc các vụ hành quyết tử tội vẫn diễn ra rất bí mật. Từ đầu năm nay, ba nước thi hành nhiều án tử hình nhất là Trung Quốc với ít nhất 1.200 vụ, Iran ít nhất 657 vụ và Pakistan 174 vụ. Trong khi đó, Hoa Kỳ được coi là nước dân chủ năm 2014 cũng đã hành quyết 35 tử tù.
Liên quan tới tai nạn máy bay MH17, vào hôm qua, Úc tuyên bố sẽ không lùi bước và tiếp tục truy cứu trách nhiệm của những kẻ đã bắn hạ chiếc Boeing MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines tại miền đông Ukraine. Canberra cũng cho biết quyền phủ quyết của Nga tại Liên Hiệp Quốc đã gợi nên những nghi vấn về sự can dự của quốc gia này. Còn về vụ chiếc MH370, mảnh vỡ cánh máy bay tìm thấy ở đảo Réunion đã về đến sân bay Orly, ngoại ô Paris vào sáng sớm hôm nay. Sau đó, mảnh vỡ này được chuyển tới một phòng nghiên cứu gần thành phố Toulouse, miền đông nam nước Pháp, để phục vụ cuộc điều tra bắt đầu từ thứ Tư tuần tới. Một nhóm chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cũng sẽ tham gia cuộc điều tra.
Được bảo vệ trong một thùng lớn, mảnh vỡ cánh máy bay dài 2 mét được tìm thấy tại đảo Réunion, nằm ở Ấn Độ Dương, được một số hiến binh Pháp tháp tùng bằng đường bộ tới phòng nghiên cứu gần Toulouse. Hãng tin AFP cho biết, phần còn lại của một chiếc vali màu hạt dẻ cũng được tìm thấy gần mảnh vỡ máy bay, sẽ được thẩm định tại một phòng thí nghiệm của hiến binh Pháp gần Paris. Tuy nhiên, thời gian thẩm tra chưa được biết rõ. Thứ hai, một trong ba quan tòa Pháp phụ trách điều tra cùng với một người đại diện ngành tư pháp Malaysia và các nhà điều tra nước này sẽ họp tại Paris. Tư pháp của Pháp tham gia vụ việc trên vì có 4 công dân Pháp nằm trong số 239 nạn nhân của vụ mất tích bí ẩn ngày 8 tháng 3 năm 2014. Theo một nguồn tin nắm rõ hồ sơ, chính quyền Malaysia sẽ chính thức gửi bản yêu cầu hỗ trợ tư pháp tới chính phủ Pháp trong vài ngày tới.
Trên lục địa châu Âu, vào hôm qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã quyết định rót cho Ukraine khoản tiền vay mới với khối lượng lớn, cho dù đất nước này đang phải oằn mình với gánh nợ cũ cùng cuộc xung đột ở miền đông tiếp tục leo thang.
Hội đồng Quản trị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đại diện cho 188 quốc gia thành viên đã đồng ý giải ngân ngay lập tức 1,7 tỷ đô la cho Ukraine trong khuôn khổ một kế hoạch cứu trợ ký tại Kiev hồi tháng 3 năm nay. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cam kết cho Kiev vay tổng số 17,5 tỷ đô la trong vòng 4 năm. Đổi lại, Kiev phải thực hiện các biện pháp khắt khe nhằm vực dậy hệ thống tài chính của đất nước đang gần như suy sụp bởi khủng hoảng và nội chiến kéo dài ở miền đông. Theo IMF, khoản vay mới lần này sau lần giải ngân 5 tỷ đô la đầu tiên hồi tháng 3 nhằm giúp Ukraine vực dậy nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiệm vụ không đơn giản chút nào, Kiev vẫn cần phải tiến hành các cải cách lớn về cơ cấu để sửa chữa một nền kinh tế mất cân đối nghiêm trọng như hiện nay. Do cuộc chiến ly khai, Ukraine bị mất toàn bộ vùng đất được cho là lá phổi của công nghiệp, kinh tế đất nước bị sa sút, đình trệ. Theo chính phủ Ukraine, thu nhập quốc gia năm nay của Ukraine sẽ sụt giảm 9,5%, trong khi nợ công chiếm đến 135% GDP. Trong hoàn cảnh như vậy, quyết định cho Ukraine vay tiền không khỏi gây lo ngại trong lãnh đạo IMF. Nhưng trước sự thúc ép của Hoa Kỳ, một cổ đông lớn của quỹ, IMF đã buộc Ukraine cam kết đàm phán với các chủ nợ khác để rút bớt 15 tỷ đô la nợ. Cho đến giờ, các cuộc thương lượng vẫn còn chưa có kết quả.
Còn liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, Moscow vừa tố cáo lệnh trừng phạt mới của Mỹ.
Hãng tin Reuters cho biết, hôm qua Bộ Ngoại giao Nga lên tiếng tố cáo những lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Nga. Moscow cho rằng Washington cố tình gây thêm căng thẳng giữa hai nước, đồng thời nhận định những lệnh trừng phạt mới này gây cản trở cho sự hợp tác về các vấn đề trên thế giới. Thứ năm vừa qua, Hoa Kỳ đã công báo những lệnh trừng phạt mới nhắm tới 8 tổ chức và cá nhân vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, gồm các đối tác của nhà tỷ phú Nga Gennady Timchenko, các nhà thầu cảng tại Crimea và một số cựu lãnh đạo người Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ đã cáo buộc những người này đã ủng hộ tỷ phú Timchenko. Đây là một nhân vật thân cận của Tổng thống Nga Putin và tên của vị tỷ phú đã nằm trong danh sách đen do Washington thiết lập từ tháng 3 năm 2014. Ngoài ra, còn có hai tổ chức khác bị cáo buộc đã làm việc với doanh nhân người Nga Boris Rotenberg, cũng là một người thân cận với ông Putin.
Còn liên quan tới một vụ liên quan tới Tổng thống Nga Putin, luật sư và gia đình của cựu nhân viên tình báo Nga Alexander Litvinenko bị đầu độc bằng polonium năm 2006 tại London và hôm qua đã kêu gọi ngành tư pháp Anh quy trách nhiệm cho Tổng thống Putin về tội sát nhân.
Trả lời trong buổi điều trần thuộc khuôn khổ cuộc điều tra của Anh về vụ Litvinenko, đại diện gia đình của nhân viên tình báo Nga bị sát hại, luật sư Ben Emerson khẳng định, xin trích, ông Vladimir Putin bị cáo buộc trong vụ giết người này dựa trên cơ sở là những bằng chứng vững chắc và trực tiếp, những chứng cứ tốt nhất có thể tìm thấy được trong các hoạt động tội phạm bí mật của Kremlin. Hết lời dẫn. Đây là buổi điều trần cuối cùng trong khuôn khổ cuộc điều tra về cái chết của cựu nhân viên tình báo Nga Alexander Litvinenko, được mở ra từ tháng Giêng năm nay theo yêu cầu của chính phủ Anh. Thẩm phán Robert Owen cho biết từ nay đến cuối năm sẽ có kết luận điều tra. Cuộc điều tra này đi theo hướng thẩm tra kín các tài liệu nhạy cảm nhằm xác định có hay không sự can dự của chính quyền Nga vào vụ sát hại nhân vật đối lập trên. Vợ của Alexander Litvinenko tuyên bố trước các thành viên điều tra, xin trích, tôi nghĩ rằng sự thật cuối cùng đã bị lộ ra, những tên sát nhân và kẻ chủ mưu đã bị lật mặt nạ. Bà Maria Litvinenko nói tiếp, chồng tôi đã bị các nhân viên nhà nước Nga sát hại trong một vụ có thể gọi là khủng bố hạt nhân đầu tiên trên đường phố London. Việc này không thể xảy ra mà ông Putin không được biết và không có sự chấp thuận. Moscow đã nhanh chóng phản ứng. Bộ Ngoại giao Nga hôm qua ra thông cáo lên án cuộc điều tra của Anh nhằm mục đích chính trị hóa vụ việc.
Riêng tại Anh Quốc, người thân của gia đình Ben Laden bị thiệt mạng vì tai nạn máy bay.
Một chiếc máy bay tư nhân đã bị rơi tại sân bay Blackbus, cách thủ đô London 65 km về phía đông nam chiều hôm qua. Hôm nay, Sứ quán Ả Rập Xê Út tại London thông báo một số thành viên trong gia đình Osama Ben Laden đi trên chuyến bay này đã tử vong. Chiếc phi cơ Phenom 300 do hãng Embraer sản xuất bị rơi trên một khu đất bán xe hơi khi đang cố hạ cánh xuống sân bay Blackbus. Một số nhân chứng kể lại rằng đã nhìn thấy máy bay đâm xuống những chiếc xe hơi tại bãi chứa xe và nổ, gây ra một đám cháy lớn và lửa lây lan sang những chiếc xe quanh đó. Theo cơ quan hàng không dân sự Ả Rập, chiếc phi cơ tư nhân được đăng ký tại đất nước vùng vịnh này. Đài BBC cho biết chiếc phi cơ Phenom 300 đã cất cánh từ sân bay Milan của Ý.
Đang viếng thăm Washington, vào hôm qua một đại diện của người Kurdistan ở Iraq đã lên tiếng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ ngừng các cuộc không kích vào quân nổi dậy người Kurdistan thuộc đảng PKK trên lãnh thổ Iraq. Ông yêu cầu phải tìm được giải pháp trên bàn đàm phán cho cuộc xung đột.
Ông Farah Mustafa, phụ trách đối ngoại của chính phủ Kurdistan, cũng chỉ trích đảng PKK đã phá vỡ ngừng bắn, đồng thời ông cho rằng oanh kích vào lực lượng của PKK không phải là cách đáp trả tương xứng của chính quyền Ankara. Đại diện của người Kurdistan tại Iraq đã kêu gọi các bên ngừng bắn để đối thoại, Leo thang quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara chỉ càng tạo điều kiện cho quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo mở rộng lãnh địa trên đất Iraq. Tuy nhiên, ông Mustafa đánh giá cao quyết định của Ankara tham gia vào chiến dịch không kích nhằm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đồng thời, ông nhắc lại là cuộc chiến chống PKK là một phạm vi chủ đề hoàn toàn khác. Ankara vẫn coi PKK là tổ chức khủng bố. Hôm nay, hãng thông tấn của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Anatoly loan tin khoảng 260 chiến binh người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tiêu diệt và hàng trăm binh sĩ khác bị thương.
Riêng về đời sống chính trị tại nước Mỹ, ekip vận động tranh cử của bà Hillary Clinton vào hôm qua khẳng định ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ có sức khỏe tốt để đảm đương sứ mệnh Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó, tình hình tài chính của gia đình bà cũng rất vững. Các cộng sự viên của bà cho thấy thu nhập gia sản của nhà Clinton hiện rất khá giả. Theo đó, từ năm 2007, hai vợ chồng Hillary và Bill Clinton đã nộp 57,5 triệu đô la tiền thuế. Tuy không tiết lộ thu nhập là bao nhiêu, nhưng qua số tiền trên thì ước tính rằng trung bình trong vòng 8 năm qua, ông bà Clinton đã kiếm được không dưới 100 triệu đô la. Còn qua vùng Cận Đông, một em bé người Palestine bị thiêu sống, gia đình bị bỏng nặng ngày hôm qua do những người Israel cực đoan đốt nhà của họ tại vùng Cisjordania bị Israel chiếm đóng. Hành động tàn ác trên đã thổi bùng hàng loạt cuộc biểu tình và đụng độ, khiến hai thanh niên người Palestine thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng tố cáo một hành động khủng bố, một cụm từ rất ít khi được ông sử dụng để chỉ những cuộc tấn công bài Palestine. Ông cũng đã ra lệnh bắt giữ những kẻ sát nhân và đưa ra pháp luật để trừng trị.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, nội bộ Mỹ vẫn tranh cãi về đối sách chống Trung Quốc ở Biển Đông. Trong thời gian gần đây, phản ứng của chính quyền Mỹ đối với các hành động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông đã cứng rắn hơn một cách rõ rệt. Tuy vậy, theo một số nhà quan sát, trong nội bộ chính quyền Mỹ vẫn tồn tại những bất đồng quan điểm giữa giới tướng lãnh muốn phản ứng mạnh hơn để răn đe Trung Quốc và giới lãnh đạo chính trị và ngoại giao không muốn gây sứt mẻ trong quan hệ với Bắc Kinh. Trong một bài phân tích được công bố trên mạng vào hôm qua, tờ báo Mỹ chuyên về chính trị Politico đã nêu bật quan điểm chung của Washington hiện nay là Hải quân Mỹ cho tàu thuyền hoặc phi cơ tiến vào vùng biển chung quanh hay không phận bên trên các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh vừa bồi đắp tại vùng Trường Sa. Vấn đề tuy nhiên lại là, dù quan điểm chung là như vậy, nhưng trong hành động thực tế, tình hình có khác. Và hiện nay, một số chỉ huy cao cấp của Hải quân Mỹ trên hiện trường có mâu thuẫn với giới lãnh đạo tại Washington về việc nên hay không nên cho tàu hải quân tiến hành vào bên trong những khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Một số lãnh đạo quân đội Mỹ cho rằng cần phải chứng tỏ bằng hành động cụ thể quyền tự do lưu thông trên không và trên biển, trong lúc các quan chức chính phủ hay các lãnh đạo ngoại giao thì lại dè dặt hơn vì muốn xử lý tốt một giai đoạn khá tế nhị trong quan hệ Mỹ-Trung. Đối với các chỉ huy quân sự, cũng như một số nghị sĩ được liệt vào diện diều hâu, Hoa Kỳ phải cho thấy rõ thái độ không chấp nhận các yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh tại Biển Đông bằng việc cho chiến hạm Mỹ tiến sâu vào bên trong vùng lãnh hải 12 hải lý, chung quanh các đảo vừa bồi đắp của Trung Quốc. Theo những người ủng hộ quan điểm cứng rắn này, nếu không làm vậy, Hoa Kỳ đã mặc nhiên chấp nhận các động thái gây bất ổn của Trung Quốc, đang khiến cho các đồng minh hay đối tác của Mỹ trong khu vực như Nhật Bản, Philippines hay Việt Nam hết sức lo ngại. Trả lời báo Politico, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, đã không ngần ngại tố cáo thái độ dè dặt của chính quyền. Ông nói xin trích, chúng ta tiếp tục giới hạn hoạt động của Hải quân Mỹ ở bên ngoài vùng 12 hải lý quanh các đảo đá đã được Trung Quốc cải tạo. Đây là một sai lầm nguy hiểm vì là một sự mặc nhiên công nhận các yêu sách chủ quyền nhân tạo của Trung Quốc. Từ ngữ trong nguyên văn. Quan điểm cứng rắn của Thượng nghị sĩ McCain cũng là lập trường của Đô đốc Harry Harris, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ. Ông là người ủng hộ tích cực việc phái tàu chiến tiến vào bên trong vùng 12 hải lý của các đảo nhân tạo Trung Quốc. Theo báo Politico, các nguồn tin từ quân đội và từ chính quyền Mỹ đã thừa nhận trong hậu trường rằng các bất đồng quan điểm nói trên thực sự tồn tại, và tranh luận đã nổi lên trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị sẽ có dịp gặp nhau vào tuần tới trong khuôn khổ các hội nghị của khối Đông Nam Á ASEAN tại Kuala Lumpur, và nhất là trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Hoa Kỳ trong tháng 9. Câu hỏi đặt ra là, cho đến nay, Hải quân Mỹ đã từng thách thức Trung Quốc tại khu vực Trường Sa hay chưa? Vào tháng 5 vừa qua, Hải quân Hoa Kỳ đã xác nhận một vụ gọi là gặp gỡ gần vùng Trường Sa giữa chiến hạm tối tân nhất của Mỹ là chiếc USS Fort Worth và tàu Trung Quốc. Thế nhưng, Hải quân Mỹ vẫn tuyệt đối giữ kín về địa điểm cụ thể nơi xảy ra vụ chạm trán. Thái độ cố tình mập mờ kể trên được cho là bắt nguồn từ tình hình giữa giới lãnh đạo dân sự và giới chỉ huy quân sự Mỹ. Tranh cãi vẫn chưa ngã ngũ về việc có nên phản ứng mạnh trước các hành động quyết đoán của Trung Quốc ở Biển Đông hay không. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách. Hôm nay Tuấn Thảo tiếp tục loạt tình khúc mùa hè và nói về 30 năm tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Ngày 23 tháng 7 vừa qua, Tiểu ban Châu Á-Thái Bình Dương của Hạ viện Mỹ đã mở một phiên điều trần để hiểu rõ hơn về vai trò an ninh của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Tham gia cuộc điều trần có 4 chuyên gia có uy tín từ các trung tâm nghiên cứu khác nhau. Tiến sĩ Patrick Horner, chủ nhiệm chương trình an ninh Châu Á-Thái Bình Dương tại Trung tâm về một nền an ninh mới của Mỹ. Giáo sư Andrew Erickson, Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Hải chiến Mỹ, Tiến sĩ Hooper, chủ nhiệm chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSAS, Tiến sĩ Swain, chuyên gia chương trình châu Á thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế. Không hẹn mà gặp, toàn bộ 4 chuyên gia đều nêu bật thái độ quan ngại trước các hành vi hung hăng, quyết đoán hiện nay của Trung Quốc tại Biển Đông, đặt ra những thách thức to lớn cho Hoa Kỳ, nước có vai trò truyền thống trong việc duy trì an ninh và ổn định cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một trong những tham luận đáng chú ý là phân tích của giáo sư Andrew Erickson về lịch sử xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Một nhân tố cho phép hiểu rõ hơn mưu đồ hiện nay của Bắc Kinh. Trong bản điều trần của mình, ông Erickson đã nêu bật vấn đề là Trung Quốc từ lâu đã có nhiều tham vọng đối với khu vực, cho dù luôn luôn mập mờ về quy mô vùng biển mà họ muốn đặt dưới quyền kiểm soát của mình. Bản điều trần ghi rõ.
Câu chuyện xuyên suốt về Trung Quốc và Biển Đông là vấn đề các nước khác tự kiềm chế mà không được Bắc Kinh đáp ứng. Thế nhưng giới lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng là đã có một tầm nhìn đầy tham vọng có phần dài hạn, được nuôi dưỡng bằng những nỗ lực tiến hành trong nhiều năm trường dựa trên những yêu sách chủ quyền đã có từ lâu gói gọn trong một đường chín đoạn mơ hồ bao trùm hầu như toàn bộ vùng Biển Đông. Lập trường của Bắc Kinh về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông rất dứt khoát và kiên quyết. trong một bản tuyên cáo lập trường bác bỏ thẳng thừng thủ tục trọng tài quốc tế do Philippines khởi động liên quan đến tranh chấp song phương giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, xin trích, Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với các quần đảo ở Biển Đông và các vùng biển lân cận. Trung Quốc đã nhiều lần từ chối tiết lộ các cơ sở chính xác, bản chất chính xác, thậm chí các thông số địa lý chính xác của các đòi hỏi chủ quyền của họ tại Biển Đông. Như cơ quan tình báo hải quân của Trung Quốc cũng đã ghi nhận, Trung Quốc chưa bao giờ công bố tọa độ của đường 9 đoạn mà họ đã vẽ xung quanh hầu như toàn bộ Biển Đông, gần một cách nguy hiểm bờ biển của các nước láng giềng, vốn đều có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Họ không hề tuyên bố quyền họ muốn được hưởng ở vùng đó là gì, cũng vẫn chưa xác định là có coi Biển Đông thuộc diện lợi ích cốt lõi hay không. Tuy nhiên, với phát biểu và hành động cho đến nay của Trung Quốc, có lý do để lo ngại rằng họ sẽ kiên quyết duy trì các yêu sách chủ quyền rộng khắp dựa trên đường 9 đoạn.
Giáo sư Erickson đã lưu ý rằng Trung Quốc có một lịch sử chuyên đi chiếm đất trong khu vực mà không phải đối mặt với phản ứng đáng kể nào từ phần còn lại của thế giới.
Các lực lượng quân sự và bán quân sự của Trung Quốc có lịch sử hơn một nửa thế kỷ đi xâm chiếm các hòn đảo và các tính năng khác, đa số ở Biển Đông. Có vẻ như là từ lâu Trung Quốc đã nuôi tham vọng đánh chiếm một số lượng đáng kể các đảo đá tại Biển Đông và trên thực tế đã xâm chiếm nhiều đảo của Việt Nam vào năm 1974 và năm 1988, cho dù lúc đó Trung Quốc còn bị nhiều hạn chế về sức mạnh quân sự trên không và trên biển. Các chiến dịch xâm chiếm đó đã không được chú ý và phân tích đúng mức. Trên một số mặt thì hành động của Trung Quốc còn phức tạp hơn so với những đánh giá trước đây ở ngoài Trung Quốc. Ví dụ, các lực lượng dân quân biển dường như đã được sử dụng vào năm 1974 trong xung đột Hoàng Sa, trong sự cố tàu Impeccable năm 2009 trong cuộc đối đầu với Philippines ở bãi cạn Scarborough, và các cuộc đọ sức với Việt Nam liên quan đến giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. Điều quan trọng cần lưu ý là Hoa Kỳ không hề can thiệp để ngăn chặn các hành động của Trung Quốc trong những trường hợp đó, hoặc trong những vụ Trung Quốc cắt cáp tàu khảo sát dầu khí của Việt Nam đe dọa lực lượng Philippines ở bãi Cỏ Mây.
Hành động của Trung Quốc ngày xưa đã như vậy, và ngày nay, theo giáo sư Erickson, còn đáng ngại hơn vì Trung Quốc đang bồi đắp các đảo ở Biển Đông, trong các vùng có tranh chấp, như quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Và những hòn đảo mới đang được xây dựng, một phần có chức năng quân sự và bán quân sự. Bản thân Bắc Kinh đã tuyên bố chính thức rằng các đảo mới họ bồi đắp trên biển sẽ được sử dụng vào mục tiêu quân sự. Ngày 9 tháng 3 năm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng, công trình bảo trì và xây dựng đồn bót ở Trường Sa cũng nhằm mục tiêu bảo vệ tốt hơn chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Bên cạnh đó, giáo sư Erickson cũng ghi nhận rằng Trung Quốc đang sử dụng các chuyên gia pháp lý quốc tế của mình để cố gắng lái các luật lệ hàng hải theo chiều hướng có lợi cho mình.
Tôi có thể xác nhận từ kinh nghiệm cá nhân, quy mô to lớn của việc Trung Quốc đã xây dựng một thế hệ mới, các chuyên gia pháp lý hàng hải sắc bén và kiên trì đang hoạt động trong các đấu trường quốc tế. Tôi tin rằng các nỗ lực có phối hợp của họ về lâu về dài có thể tạo ra thay đổi, một sự thay đổi theo chiều hướng làm suy yếu quyền cai quản những vùng biển chung, gây thiệt hại cho tập thể chúng ta.
Để đối phó với Trung Quốc, giáo sư Erickson đề xuất nhiều hành động mà Hoa Kỳ có thể làm để giảm thiểu tác hại của các vấn đề đang nổi lên trong khu vực. Trong những biện pháp đó, có việc Hoa Kỳ phải phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, duy trì một cơ cấu quân sự đủ năng lực và toàn diện trong khu vực, qua đó ngăn chặn bất kỳ hành động sử dụng vũ lực hoặc đe dọa nào để giải quyết tranh chấp biển đảo.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://www.vov.pháp. vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin quan trọng vừa loan. Biển Đông sẽ được thảo luận ở hội nghị ngoại trưởng ASEAN. Vòng đàm phán về TPP tại Hawaii thất bại. Quỹ tiền tệ quốc tế quyết định cho Ukraine vay tiền bất chấp rủi ro. Người Kurdistan tại Iraq kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng không kích PKK. Mỗi ngày một sự kiện, nội bộ Mỹ vẫn tranh cãi về đối sách chống Trung Quốc ở Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tại Hàn Quốc, lượng tội phạm buôn bán ma túy trong 5 tháng đầu năm nay tăng mạnh, tức tăng 15,7% so với cùng kỳ năm rồi. Ngoài nguyên nhân tình trạng buôn bán qua mạng tăng vọt, tờ Nhật báo Hàn Quốc Shiza Journal tại Seoul cho rằng chính quyền Bắc Triều Tiên có can dự vào việc chế biến và buôn bán chất ma túy methamphetamine để thu ngoại tệ. Tuần sang Korean International số ra từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8 giới thiệu lại bài viết qua hàng tựa Ma túy đến từ Bắc Triều Tiên. Theo Nhật báo Hàn Quốc, vụ việc do Bộ phận 39 của Đảng Lao động và Cơ quan Tình báo quản lý, ông Kim Pok-chun, giảng viên trường đào tạo cảnh sát Hàn Quốc, tuyên bố.
90% chất ma túy được cho là đến từ Trung Quốc, thật ra là của Bắc Triều Tiên. Chế biến chất methamphetamine cũng nằm trong kế hoạch kinh tế của Bình Nhưỡng. Chẳng có gì là quá đáng khi nói là phần lớn các chất gây nghiện đang lưu hành tại Trung Quốc là các chất xuất xứ từ phía Bắc.
Còn theo Cheon Yong-gu, Chủ tịch chương trình chống ma túy tại Hàn Quốc, thì xin trích Bình Nhưỡng sản xuất các chất ma túy để thoát khủng hoảng kinh tế. Chất ma túy của Bắc Triều Tiên khá tinh khiết và tương đối rẻ tiền. Hàn Quốc phát hiện sự hiện diện của chất ma túy Bắc Triều Tiên được biết dưới tên gọi là Eureum trong một chiến dịch phá vỡ mạng lưới buôn bán chất ma túy giữa ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vào tháng 9 năm 2012. Theo tờ Nhật báo tại Seoul, thì những tên buôn lậu hoạt động rất mạnh ở Đăng Đông, thành phố Trung Quốc sát liền với thành phố Sinuju của Bắc Triều Tiên trên thượng nguồn sông Amnok. Một khi đến thành phố Đăng Đông, các chất ma túy được xuất về Hắc Long Giang và Quảng Đông ở phía nam Trung Quốc.
Sự kiện Pháp phát hiện một mảnh vỡ ở đảo Réunion, được cho là mẫu cánh của loại Boeing 777, giống với chiếc máy bay MH370 bị biến mất kỳ bí hồi năm rồi, lại hâm nóng các mặt báo Pháp những ngày gần đây. Le Figaro chạy tựa thông báo MH370 những mảnh vụn trong tay các chuyên gia. Le Monde đề tiết trang nhất MH370 hướng điều tra các mảnh vỡ tại Réunion.
Libération trong bài viết đề tựa chuyến bay MH370 mảnh vỡ và các mảnh vụn giải thích rõ hơn hướng điều tra của các chuyên gia. Tờ báo cho biết điều tra sẽ do ngành tư pháp của Pháp, đặc biệt là bộ phận chống khủng bố phụ trách vì hai lý do. Thứ nhất là Pháp có 4 nạn nhân trong chuyến bay và thứ hai vụ việc xảy ra trên vùng lãnh hải quốc tế. Mảnh vỡ sẽ do một phòng thí nghiệm trực thuộc Bộ Quốc phòng của Pháp nằm ở Toulouse tiến hành các phân tích, còn mẫu vali được tìm thấy cạnh mảnh vỡ sẽ do Viện Nghiên cứu Tội phạm của Hiến binh tại Pontoise ngoại ô Paris đảm nhận. Theo Nhật báo, các phân tích mẫu vật chỉ nhằm mục đích làm sáng tỏ hoàn cảnh biến mất của MH370 chứ chưa thể xác định được nguyên nhân của vụ việc, do cần phải có thêm nhiều yếu tố bổ sung. Ông Robert Gallon, chuyên gia về hàng không, giải thích với Liberation như sau, xin trích, vấn đề là phải xác định xem máy bay có bị bất ngờ nổ tung khi đang bay, có bị vỡ tung khi mất độ cao đột ngột hay là bị chìm khi còn nguyên vẹn, từ đó mới có thể nghĩ đến việc định vị phần còn lại, hay là nói chính xác hơn là mở rộng vùng tìm kiếm. Một khi đã xác định được xuất xứ của mảnh vỡ, các nhà điều tra sẽ tiến hành tìm kiếm vết cháy nổ như dấu carbon chẳng hạn, vết nứt gãy do vật liệu chịu lực quá nhiều hoặc các lực khác v.v. Cũng theo vị chuyên gia này, rất có nhiều khả năng máy bay đã bị chuyển hướng về phía nam. Như vậy, một khi các phân tích được sáng tỏ, hy vọng có thể tìm thấy được chiếc hộp đen để xóa tan hoàn toàn bức màn bí ẩn về vụ mất tích của chiếc MH370.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Cận Đông, vụ một bé sơ sinh Palestine bị các phần tử cực đoan Israel thiêu sống cùng với bố mẹ đã gây phẫn nộ trên thế giới. Cisjordanie bị sốc sau cái chết của bé sơ sinh Palestine là hàng tựa nhận định của Le Figaro. Liberation chỉ trích mạnh mẽ hơn với hàng trích lớn trên trang nhất. Israel bệnh hoạn vì những vùng thuộc địa của mình.
Le Figaro trưng ra một hình ảnh thật thương tâm, được quấn chặt bằng lá cờ Palestine, thi thể của bé Ali được đặt trên một chiếc giường xếp, bên cạnh là một người đàn ông đang khóc nức nở. Nhật báo thuật lại vụ khủng bố do những tên Israel cực đoan thực hiện, những kẻ đã phạm một tội ác không thể nào bào chữa được. Tờ báo nhận định, vào sáng sớm ngày hôm qua, 4 người trong số những tên đến từ các vùng đất bị Israel xâm chiếm đã phóng những chai bom xăng qua cửa sổ và một ngôi nhà trong một ngôi làng ở vùng Duma phía bắc Cisjordanie. Vào lúc đó, cả nhà đang say giấc và đã bị ngọn lửa giam hãm. Bé Ali 18 tháng tuổi đã bị thiêu sống, cha mẹ của em và một người anh trai 4 tuổi đã bị bỏng nặng, hiện đang giữa cái sống và chết. Trên bức tường, những kẻ sát nhân còn ký tên bằng tiếng Hebrew ghi rằng trả thù và cái giá phải trả. Tờ Le Figaro cho rằng kiểu ký tên này từ nhiều năm nay đã trở thành một dấu ấn riêng của những nhóm nhỏ cánh tả cực đoan Israel. Những nhóm này thường có những hành động thảm sát nhắm vào người Palestine, người Israel gốc Ả Rập và những địa điểm của người Công giáo tại Cisjordanie hay trên lãnh thổ Israel. Còn đối với tờ Liberation thì đây là một thảm kịch với những hậu quả khôn lường, một hành động khủng bố kỳ thị chủng tộc. Từ trong nguyên văn, đó cũng chính là nhận định của một cựu sĩ quan của Sa Bắc, tức Tổng cục An ninh Israel. Theo lời viên sĩ quan trên với Nhật báo, xin trích, chắc chắn là hình ảnh của bé Ali bị chôn cất mà không có sự hiện diện của cha mẹ, hiện đang trong tình trạng hôn mê, sẽ không bị xóa nhòa một cách dễ dàng và Israel sẽ không thể nào trả xong món nợ của vụ tấn công khủng bố kỳ thị chủng tộc này.
Phải chăng Hoa Kỳ đã bỏ rơi người Kurdistan là câu hỏi lớn của báo Le Monde trên mục xã luận. Tờ báo nghi ngờ Hoa Kỳ và NATO nhắm mắt làm ngơ để cho Ankara oanh kích quân nổi dậy người Kurdistan tại Thổ Nhĩ Kỳ, để đổi lấy quyền được sử dụng các khu căn cứ quân sự trên đất thổ, để dội bơm quân thánh chiến tổ chức nhà nước Hồi giáo. Nhật báo đánh giá, nếu như có một thỏa thuận như vậy, sự việc có nguy cơ cho thấy phản tác dụng.
Tờ báo nhắc lại, những ngày gần đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu dội bom lên các khu căn cứ của đảng PKK nằm ở phía bắc Iraq, và có chủ ý hay không vào một ngôi làng của người Kurdistan ở Syria. Nói một cách khác là Ankara đang nhắm vào một số các chiến binh, những người chống tổ chức nhà nước Hồi giáo nghiêm túc nhất. Về mặt chính trị, điều đó cho thấy là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan, dường như quyết định bỏ rơi các cuộc đàm phán hòa bình mở ra từ năm 2012 với đảng PKK của người Kurdistan, cũng như là thỏa thuận ngừng bắn từ năm 2013. Ông Erdogan cũng đang liều lĩnh mở lại một cuộc nội chiến khủng khiếp kéo dài trong vòng 30 năm tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ. Và như vậy, ông cũng đang chống lại đảng ủng hộ Kurdistan, đảng HDP, trung tả. Đảng này đã gặt hái được thành công trong kỳ bầu cử quốc hội hôm 7 tháng 6 vừa qua với 80 ghế đại biểu. Theo quan sát của Nhật báo, có một kiểu logic trong chính sách của ông Erdogan, đó là đối với Ankara, PKK, tổ chức thực thi các hành động khủng bố, mới là đối thủ chính chứ không phải là quân thánh chiến Hồi giáo IS. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có thể cũng muốn chiêu dụ một bộ phận cử tri cánh tả theo chủ nghĩa dân tộc nhằm thiết lập một chính phủ liên minh cầm quyền, và chính cái đảng theo chủ nghĩa dân tộc đó đã cực lực phản đối các cuộc thương thuyết với PKK. Le Monde cho rằng, bất kể đó là động cơ nào của Tổng thống Erdogan, thì thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua và được NATO ủng hộ dường như là những thỏa thuận mơ hồ nhất. Bài viết kết luận, có lẽ Hoa Kỳ cũng nên cần thiết làm sáng tỏ quan điểm của mình, ngoại trừ là việc chạy theo, rủi ro bị lên án là đã bán đứng người Kurdistan một cách vừa vô sĩ và vừa khinh suất.
Quý thính giả vừa nghe mục điểm báo của Minh Anh, tiếp theo là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo tiếp tục loạt tình khúc mùa hè. Hôm nay nói về 30 năm tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You.
Cách đây đúng 30 năm, một bài hát được phát hành trên thị trường điện nhạc quốc tế nhưng lại không ăn khách. Mãi tới 2 năm sau khi ca khúc này được ghi âm lại với một giọng ca khác, thì bản nhạc lại phá kỷ lục số bán. Trường hợp của nhạc phẩm Nothing Gonna Change My Love For You, một trong những tình khúc nổi tiếng nhất những năm 1980, cũng như của bộ vườn tập Latin. Trong nguyên tác, bài nhạc Nothing Gonna Change My Love For You do hai tác giả Jerry Goffin và Michael Masser sáng tác cho nam danh ca người Mỹ George Benson. Tài nghệ chơi đàn guitar cũng như ca hát của George Benson thì khỏi phải chê. Trong vòng 40 năm sự nghiệp, ca sĩ này đã ghi âm 36 album và từng đoạt 10 giải Grammy, trong đó có 8 giải dành cho 4 album phát hành trước năm 1984.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. And that could seem so long. And you I see forever hold so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live.
Nothing Gonna Change My Love For You, không có gì thay đổi tình ta, được George Benson ghi âm và phát hành lần đầu tiên vào tháng Giêng năm 1985 trên album studio thứ 20 của ông, cho nên tập nhạc này mới có tựa đề là 20/20 và cũng được xem như là một trong những album hoàn chỉnh ưng ý nhất của George Benson. Thế nhưng bản nhạc lại không ăn khách cho lắm, cho dù album của George Benson đã đạt tới mức địa vàng. Mãi tới hơn 2 năm sau, vào tháng 3 năm 1987, bản nhạc mới thành công trên toàn thế giới nhờ vào phiên bản ghi âm lại của ca sĩ trẻ tuổi Glenn Medeiros. Sinh trưởng ở đảo Hawaii trong một gia đình người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, Glenn Medeiros bắt đầu đi hát từ năm lên 10, nhưng anh không nghĩ là mình sẽ có cơ hội tới thành phố lớn để lập nghiệp. Vào năm 17 tuổi, cậu thiếu niên này đã giành được giải nhất như một cuộc thi hát mầm non tổ chức trên đài phát thanh địa phương. Nhờ vậy mà anh mới ký được hợp đồng với một hãng đĩa độc lập, ghi âm lại bản nhạc Nothing Gonna Change My Love For You.
If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever all so clearly. I might have been alive before, but I never felt this true. Our dreams are young and we both know they take us where we want to go. Hold me now, touch me now, I don't want to leave. Without you, nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you.
Song có khúc, người có lúc, bài nhạc Nothing Gonna Change My Love For You tình cờ lọt vào tai của một ông giám đốc đài phát thanh ở Phoenix trong lúc ông đang đi nghỉ mát tại đảo Hawaii. Nghe thấy bài hát này quá hay, cho nên ông giám đốc mới mua vài cuộn CD để đem về tới bang Arizona. Đến khi được phát sóng, ban đầu là trên các đài địa phương, rồi sau đó là trên toàn quốc, bài hát đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của thính giả. Tới nỗi, họ thường xuyên yêu cầu cho phát phiên bản của Glenn Medeiros, cho dù bản nhạc vẫn chưa được phổ biến rộng rãi qua băng đĩa, và trong khi bản gốc của George Benson thì đã có sẵn, nhưng lại ít được công chúng yêu cầu. Chỉ vài tháng sau đó, một khi đã được phát hành rộng rãi vào mùa hè năm 1987, phiên bản cover của Glenn Medeiros đã giành lấy hạng nhất thị trường Canada, hạng tư ở Hoa Kỳ. Còn tại các nước châu Âu, bài hát cũng chiếm hàng đầu thị trường Anh, Pháp, Ireland, Hà Lan, Tây Ban Nha, đứng hàng nhì tại cả nước Bỉ, Na Uy, Bồ Đào Nha, Thụy Điển. Giới trẻ ở châu Âu lên cơn sốt trong một ca sĩ bảnh trai 17 tuổi mà không hề biết bản gốc là của nam ca sĩ George Benson. Tưởng chừng như sự thành công sẽ dừng lại ở đây, nhưng không, sau tiếng Anh, Glenn Medeiros ghi âm thêm một phiên bản khác bằng tiếng Tây Ban Nha. Một cách tương tự, bài hát này đã nhanh chóng chinh phục thị trường châu Mỹ Latin, kể cả Brazil, Mexico và các nước Nam Mỹ. Ban đầu là một bản ballad, bài hát sau đó đã được chuyển thể qua các thể điệu ăn khách ở Nam Mỹ như salsa, cumbia, bachata hoặc là pop Latin.
Solo serían días tristes y noches sin final. Contigo todo es claro y transparente. Yo nunca pude amar así. O no conocí el amor. Es joven nuestro sueño. Podemos ir volando al sol. Tócame.
Vào giữa những năm 1980, Ban nhạc Nothing Gonna Change My Love For You đã có hơn 50 phiên bản khác nhau. 30 năm sau ngày ra đời, số phiên bản đã được nhân lên gấp 10 lần trong ít nhất là 7 thứ tiếng khác nhau. Tại các nước Âu Mỹ, ngoài bản gốc của George Benson và bản thứ nhì của Glenn Medeiros, còn có phần ghi âm lại của nhóm Air Supply, Engelbert, John McCook, nhóm The Shadows hay là ban nhạc người Ireland Westlife. Phiên bản của Westlife ghi âm trên album thứ 9 của nhóm đã giúp cho ca khúc này ăn khách trở lại vào năm 2006, mở đường cho một loạt ghi âm khác cho các nghệ sĩ trẻ sau này. Tại châu Mỹ Latin, người đầu tiên ghi âm bài này trong tiếng Tây Ban Nha là ca sĩ người Argentina Sergio Denis. Sau đó, tới phiên ban nhạc Grupo Lluvia người Mexico phát hành vào năm 1989. Phiên bản tiếng Bồ Đào Nha thì ăn khách qua phần trình bày của ba chị em đang tam ca người Brazil, SNC. Còn tại châu Á, bài hát cũng từng được giới nghệ sĩ Nhật Bản như Kiko Lee và Philippines là Cesar Montano ghi âm lại. Ca sĩ kiêm diễn viên người Hồng Kông David Lui phát hành một phiên bản tiếng Quảng Đông vào năm 1986. Phiên bản xen kẽ lời tiếng Anh lẫn tiếng Việt là của nam ca sĩ trẻ tuổi Quách Tuấn Du. Còn giọng ca người gốc Đài Loan Khalin Phong đã cover bài này trên album Timeless phát hành vào năm 2009. Một trong những phiên bản nổi trội nhất là của ca sĩ Drew Young, nam ca sĩ người gốc Hàn Quốc, trình làng vào năm 2010.
Người tình ơi đừng xa rời tôi vì tôi đã yêu người, rồi sẽ vắng đi tiếng cười. Hòa đêm như quá lâu dài, ôi tình yêu tình cho nhiều ngày ngất vơi đầy, và em đã cho tôi nhiều nụ cười. Nụ hôn say đắm ngất trời, rồi ta mơ giấc mơ tuyệt vời, tình ta dâng cao ngất trên bầu trời. Người yêu ơi, tình yêu ơi, đừng xa tôi và hãy yêu mình tôi. Tình yêu tôi trao em ngọt ngào yêu thương, và trong tim tôi luôn luôn một hình bóng em thôi. Xin người ghi nhớ cho mình tôi, như tôi xin em yêu tôi cho lâu dài. Tình yêu tôi trao em ngọt ngào yêu thương, và trong tim tôi luôn luôn một hình bóng em thôi. Xin người ghi nhớ cho mình tôi, nó tình còn ở trên my love for. Tình yêu tôi trao em ngọt ngào yêu thương, và trong tim tôi luôn luôn một hình bóng em thôi. Xin người ghi nhớ cho mình tôi, như tôi xin em yêu tôi cho lâu dài. Nothing gonna change my love for you. Throughout and up and now, how much I love you. Don't wanna change my whole life through, but nothing gonna change.
Chính cũng vì tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You đã thành công quá rực rỡ, lập kỷ lục số bán với gần 10 triệu bản bán chạy trong năm 1987, cho nên sau đó Glenn Medeiros khó thể nào mà lặp lại được thành tích này. Tuy ăn khách với vài đĩa đơn, kể cả bản song ca với ca sĩ người Pháp Elsa, bài Love Always Finds a Reason từ tiếng Pháp là Un Roman d'Amitié và một bản hát chung với Bobby Brown, chồng của Whitney Houston sau này, nhưng Glenn Medeiros vẫn không thoát khỏi cái bóng quá lớn của bài hát đã giúp cho anh thành danh vào năm 17 tuổi. Nam danh ca George Benson thì tiếp tục ghi âm một cách đều đặn và đi biểu diễn cho tới tận bây giờ, trong khi ca sĩ trẻ tuổi Glenn Medeiros sau vài album ghi âm thì lại tắt tiếng. Dù gì đi nữa thì nhạc phẩm Nothing Gonna Change My Love For You đã trở thành một trong những trường hợp khá tiêu biểu. Đôi khi một giai điệu hay chưa chắc gì là để dễ ăn khách. Bài hát có thêm hay là nhờ vào tài diễn đạt của một giọng ca, nhưng thành công trên thị trường hay không là còn tùy thuộc vào thời điểm phát hành và sự đẩy đưa của cơ duyên số phận. Giả sử như không có ông giám đốc đài phát thanh Phoenix đi nghỉ mát ở đảo Hawaii, thì giọng ca của Glenn Medeiros dù có hay khách mấy cũng chỉ được phổ biến trên hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương mà thôi. Nhờ được phát hành tại Hoa Kỳ một cách thật đúng lúc mà giữa công chúng với giọng ca của Glenn Medeiros mới có sự bén duyên kỳ ngộ. Và cũng từ đó mà không có gì thay đổi được tình ta.
Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của đài RFI hôm nay đến đây kết thúc. Về chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Hà, Nữ hoàng truyện ngắn Alice Munro, giải Nobel Văn học 2013. Phần 2 của chương trình sẽ là bài học tiếng Pháp, La Fée du Coffre, bài số 29 và 30. Tiếp theo là tạp chí thể thao chủ nhật, Michel Platini chưa ra sân đấu FIFA đã bị cản phá do anh Vũ biên soạn. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.